This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và tính xin được chào quý vị. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong câu chuyện phần 3 được mang tên Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới. Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới, tác giả Phước An, phần 3. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lo xong cho người chết, nội ngoại hai bên họp bàn lo cho người sống. Người sống đó là chúng tôi. Nội ngoại bàn là chia anh em chúng tôi ra làm hai, một nửa sống với nội, một nửa sống với ngoại. Hỏi ý tôi thế nào thì tôi xin nội ngoại hai bên nuôi các em tôi, còn tôi xin được lên lại vùng kinh tế mới, nơi mảnh đất mà mẹ tôi đã bỏ mạng sống của mình. Các em đều đòi đi theo tôi hết. Cuối cùng thì anh em tôi cũng đành phải chia ba ra. Tôi cùng với lại hai em, một trai một gái, lên lại vùng kinh tế mới. Chúng tôi vào rừng, chúng tôi đào củ, chúng tôi hái rau để mà ăn. Vào rừng chặt cây, chặt củi, vào rừng cắt tranh để dành đó để làm nhà. Nói là nhà chứ thật ra thì ngày mà ông nội ông ngoại lên giúp chúng tôi dựng nhà mấy ngày á, thiệt ra thì chỉ dựng được có cái chòi tranh cao vuông vức 4 mét, soi lưng về cái hướng núi rừng, và nhà chỉ có một cái vách mặt trước thôi. Bởi vì hết tranh xong thì ông ngoại cũng như là ông nội cũng đã ra về luôn. Đêm đầu tiên trong căn nhà đầu tiên của anh em mồ côi chúng tôi, ba anh em tôi ngủ không có được yên giấc. Trời tối đen dày đặc, mưa không buồn nhưng mà mưa nó ầm nước ào lũ trĩu nặng cái mái tranh như là muốn đè bẹp cái căn nhà. Gió hú gió thốc từ sau nó hướng không có một cái vách che, mang theo mưa nó bay vào làm tắt cái đống lửa ở giữa nhà. Ba anh em ôm cái ni lông chăn mền chạy ra đứng trước cái mái hiên nhà ngủ gật gũ gà như vậy. Như trêu người vậy, người ta vậy đó. Gió nó trở chiều, anh em thì lại vội khăn gói chạy vào trong nhà. Và cứ như vậy chạy ra chạy vào hàng hiên ngủ một chốc rồi lại chạy vào nhà mơ một lát. Vài lần như vậy, người cả ba anh em nửa ướt mà nửa khô. Rồi đến nửa đêm mưa tạnh gió êm, tiếng côn trùng chui ra từ xuống đất râm rang đom đóm, xanh xao nó vượt bờ, nó quanh quẩn. Xa xa ngọn núi sau nhà ẩn hiện những cái cặp mắt, lúc xanh biếc, lúc rực đỏ. Tiếng con dì bay ngang quẹt phải cái mái nhà tranh, luống cuống một chốc rồi bay mất hút vào trong bóng đêm. Hai em tôi lăn ra ngủ vùi. Tôi thì bó gối nhìn vào rừng đêm mịt mùng, lo lắng, sợ hãi. Nỗi sợ lúc mơ hồ, lúc thì hiện ra bao quanh. Suy nghĩ mông lung như vậy. Bỗng nhiên thấy thời gian, không gian nó như lặp lại. Cũng cái tiếng nai mang thất thanh ở trong đêm tối, rồi tiếng côn trùng ỉ ôi, tiếng sột soạt thú rừng kiếm ăn, tiếng tranh giành của sự sống của đêm nào ở trên vùng kinh tế mới Bình Long. Nhưng mà cuộc sống và con người thì cũng đã đổi thay rồi. Vậy đó, qua mấy mùa mưa nắng, chúng tôi kiếm ăn như là thú rừng. Chân tay mọc thêm những cái u, những cái nần. Dân số của vùng kinh tế mới cũng vơi dần. Riêng trong xóm chúng tôi thì có đêm ngủ thức dậy thấy biến mất cả một gia đình luôn. Có gia đình á, 10 người bỗng một hôm á, sau này người ta gọi là nhân khẩu á, miệng ăn ở trong gia đình chỉ còn có 5 thôi, rồi 2 thôi, rồi cuối cùng không còn ai hết. Có nhà thì ban ngày ban mặt á, mướn xe tải rộn ràng dọn đồ đạc lên xe. Chưa hết là chia tay quay qua quảnh lại á, thì thấy nhà cũng đã thành nhà hoang rồi. Những căn nhà dọc theo hai bên đường ngày xưa nó rộn tiếng người, giờ thì vắng vẻ. Chỉ còn mỗi túp lều của ba anh em của chúng tôi thôi. Những căn nhà không người chăm sóc, mưa, nắng, gió, bão, sụp đổ thiệt làm hao lẹ. Có căn nó mục nát, rồi đổ một cái ầm xuống. Xuống một cái thôi là xong thôi. Còn có căn thì tung vách, tróc nóc, chĩa ra những cái cột siêu vẹo lên trời. Có căn thì còn chơ vơ bốn vách để bầy sóc, bầy thỏ. Đôi lúc nó chạy đùa ở bên trong. Qua mấy mùa mưa nắng, nắng mưa như vậy, chúng tôi sống như kinh, đôi khi cũng như thượng. Áo quần cũng mục dần theo thời gian. Màu xanh của cái rừng phủ chụp lan nhanh trên những cái vườn tược, trên những căn nhà sụp đổ hoang tàn. Con đường rất rộng lớn xưa thì có rất là nhiều xe cộ qua lại. Sau này cũng thưa dần rồi dứt hẳn luôn. Cây cỏ thì đua nhau chen mọc lên, biến nó trở thành một con đường mòn nhỏ cho cái người dân tộc đi qua thôi. Anh em của chúng tôi cố gắng giữ cái mảnh đất của mẹ cho khỏi rừng xanh bao phủ. Chúng tôi đã giữ được mảnh đất khỏi màu xanh rừng rú. Nhưng mà đã lạc mất tuổi thơ, đã lạc mất tuổi xuân xanh nơi núi rừng của vùng kinh tế mới này. Anh em chúng tôi ít khi nghĩ đến ngày tháng năm. Nhưng mà rồi, thời gian nó cũng dần dục trôi qua. Khi trôi qua như vậy, chúng tôi là thêm tuổi, cây rừng thêm lá, kinh tế mới lại, thêm những cái căn nhà hoang thôi. Các em thêm tuổi thì chỉ muốn về sống chung với tôi thôi. Anh em xung vầy dù đói khổ đi nữa đi, thêm tuổi nhưng mà chúng tôi vẫn khù khờ hơn những cái đứa mà cùng trang lứa. Thỉnh thoảng chúng tôi đốn củi chẻ tre vác xuống phố bán để mà mua thực phẩm. Một tuần đôi ba lần chúng tôi cầm đèn dầu xuống trường học ở của cái kinh tế mới này nè, để người ta cho học gọi là cái bổ túc văn hóa vào ban đêm đó. Hay hoặc là xuống họp, người ta gọi là họp nông hội. Tuy nhỏ đó nhưng mà tôi không vào được cái đoàn thể thanh thiếu niên của cái gọi là bác, bởi vì tôi là chủ hộ. Những lần đi học như vậy, bọn trẻ tuy có đứa thì cũng làm bạn với chúng tôi, nhưng mà đa số là chọc ghẹo ăn hiếp chúng tôi. Người lớn thì nhìn chúng tôi vừa tò mò mà cũng vừa thương hại nữa. Tôi thường tránh né những cái lời thương hại của họ lắm. Chúng làm cho tôi mặc cảm và thấy mình nhỏ bé lắm. Mà mọi người cũng không thể nhìn khác được, bởi vì áo quần của chúng tôi mặc không thể gọi là áo quần được. Chúng được dám díu dụng về, bất kể là màu sắc, bất kể là cũ hay mới, quần hay hoặc là áo. Có khi tay áo giá vào cái ống quần hay hoặc là ngược lại, cái ống quần nó bóp nhỏ, nó biến thành cái tay áo. Đi đứng thì cũng phải cẩn thận, nếu không muốn chúng rách tung ra. Đặc biệt, dưới chân tôi là đôi dép. Đôi dép của tôi nó khó làm cho mọi người nín cười được lắm. Đó là một cái đôi dép nhựa đứt quai màu nâu. Ai vất bỏ trong rừng á, nó to, nó rộng quá cho nên tôi cắt, tôi gọt lại cho nó vừa. Bởi vì dùng dao và bị gọt mất cái lớp nhựa láng ở bên ngoài, cho nên nó trông rất là nham nhở lắm, nhìn thấy ghê lắm. Sau đó thì tôi khoét lỗ, tôi lấy dây rừng, tôi xỏ, tôi làm cái quai dép. Mỗi lần đứt quai thì lại lấy dây rừng xỏ lại thôi. Vậy mà nó cũng theo tôi được mấy năm. Cũng vì áo, cũng vì quần. Nói thiệt, tôi cũng bị mất đi cái mối tình đầu của tôi. Rằng là ba nàng chết trận đã lâu, mẹ con nàng đơn chiếc đi kinh tế mới. Một hôm ba mẹ con nàng đi đốn củi ghé vào nhà tôi xin nước uống. Thấy hoàn cảnh chúng tôi cũng đơn chiếc như là nhà của bà, cho nên mẹ nàng nói rảnh thì xuống nhà bà chơi cho đỡ buồn. Mới gặp nàng lần đầu, trong lòng tôi cũng rộn ràng, cũng du dơ, cũng cảm giác cũng thân quen, như là tìm lại được cái hạnh phúc của thời gia đình cũng vẫn còn đông đủ đó. Cảm giác khó tả đó nó cứ dâng lên mỗi lần tôi gặp nàng. Thường thì sau một ngày lao động, đám con trai con gái mới lớn hay tụ tập lại nhà của nàng để mà chơi lắm. Lần đầu mới tới nhà nàng tôi rất là ngượng lắm, sau rồi cũng quen. Bọn con trai thì đàn ca, chọc cười, tán gái. Còn con gái thì viết thơ, coi bói, làm duyên. Tôi không có nói gì với nàng nhiều. Chỉ biết nhìn nàng và giúp mẹ nàng làm hết những cái việc nhà. Mẹ nàng thì thưởng công và đãi chúng tôi món bánh tráng chấm mật đường thôi. Từ đó thì tôi mê cả cái món mật đường của mẹ nàng và nàng nữa. Tôi thường đến chơi, giúp cuốc đất, giúp trồng khoai, giúp nhổ mì, gọt sắn. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà nàng đều có bàn tay của tôi dính vào hết trơn. Còn tụi bạn thì có đứa thì chọc tôi. Ơ, việc nhà thì nhát mà việc cô bác xin mấy. Ai cũng xem tôi như là đang làm rể của nhà nàng đó. Nhờ lì, rồi ít nói, rồi cũng siêng làm cho nên nàng yêu tôi. Bọn con trai hết còn dám tán tỉnh nàng nữa. Đi đâu tôi cũng hãnh diện, tôi khoe khoang nàng là người yêu của tôi. Mùa hè năm đó, chúng bạn rủ nhau đi tắm suối. Quần đùi bên trong của tôi nó rách quá, cho nên tôi về nhà, tôi lôi cái váy đầm của học trò, đồ viện trợ duy nhất còn sót lại á, mới chưa mặc một lần nào cả. Cái váy xếp ly đó nó ngắn cách cả đầu gối có một ngang tay thôi, bằng vải ca tê mỏng màu xanh lá non sọc trắng. Cũng không biết tại sao chúng tôi lại có nó lâu rồi nhưng mà không có mặc nữa. Có lẽ cái kiểu cách của cái chiếc váy này nó không phù hợp với lại cái dân lao động của chúng tôi. Tôi đứng tôi xẻ nó ra, tôi đặt, tôi xếp đôi trên bàn, tôi cắt một miếng hình tam giác ở dưới cái vạt, rồi khâu lại thành cái đáy quần đùi thôi. Xỏ hai chân vào cái quần đùi mới may, mang quần dài vào, tôi chạy lại nhà nàng rồi cùng cái đám bạn đi tắm suối. Tới suối bọn con gái mặc luôn quần dài và cả cái áo để mà tắm luôn. Còn bọn con trai của chúng tôi thì ở trần mặc quần đùi đó. Khi tôi cởi áo, cởi quần dài ra thì cả bọn trai lẫn gái đều sửng sốt, đều trợn mắt nhìn tôi chậm chậm. Tôi nhìn xuống chân trời ơi, không như tôi nghĩ. Nó không biến thành cái quần đùi mà vẫn là một cái váy xếp, nó xòe rộng, nó lất phất trong gió. Ngượng quá. Lúc đó tôi ngượng quá, tôi nhảy ùm xuống nước trong cái tiếng cười rộ của tụi bạn. Quả vô đơn chí nhảy xuống nước, cái quần đùi của tôi nó bọc không khí vào ở trong, nó nổi phùng lên như là một cái phao, dù cho cái màu xanh bao bọc ở quanh tôi nó cũng vẫn còn giữ đó. Lũ bạn bò lăn ra cười điên tiết lên, tôi đè cái dù xanh của tôi xuống, tôi lặn một hơi thật xa như vậy, không thèm tắm gần bọn chúng nữa. Bơi mệt, tụi nó lên bờ nằm nghỉ. Là dò đi lên nhìn xuống chân thì tôi cũng giật thót cả người luôn. Trời ơi trời, cái quần đùi của tôi nó ướt, nó mỏng dính, nó bó sát, lấy cái da thịt như là không có mặc gì cả. Tôi ngồi thụp xuống nước. May quá chưa có đứa nào thấy. Nguyên ngày cho đến chiều như vậy tôi ngâm mình dưới nước không một lần mà lên bờ nữa. Mặc cho tụi bạn nó kêu réo, nó xin lỗi, mặc cho nàng năn nỉ, tôi cũng nhất định tôi ngâm mình dưới nước. Trời chiều không kiên nhẫn với tôi nữa, mấy đứa bạn cũng bỏ về hết, chỉ còn có mình nàng. Nàng năn nỉ tôi đưa nàng về, tôi vẫn không chịu lên bờ. giận tôi, nàng đi về nhà một mình. Cẩn thận nhìn quanh không còn ai thì thôi, sau đó tôi mới đi lên bờ, tôi chui vào bụi rậm, tôi vắt quần đùi cho nó khô, tôi mặc quần dài vào rồi tôi chạy một mạch về nhà luôn. Về nhà buồn mà cảm nghĩ đến cái thân phận mồ côi nghèo hèn. Thân mình còn lo chưa xong, còn lo không có nổi. Làm sao nghĩ đến là lo cho nàng nữa. Cũng không thể giải thích cho nàng những điều mà khó nói. Rồi từ đó tôi không đến nhà nàng nữa. Gặp nàng xa xa tôi tránh, tôi đi đường khác. Nếu không tránh được nàng thì tôi làm mặt xa lạ như là chưa bao giờ tôi biết nhau rồi đó. Năm sau một gã thanh niên từ thành phố lên cưới nàng, đem cả gia đình nàng về thành phố. Từ đó không bao giờ tôi còn gặp lại nàng nữa. Cuộc sống niềm vui thì ít, cái sự buồn thì nhiều. Cũng may chúng tôi còn trẻ và không có nhiều thời giờ, không có nhiều giờ rảnh để mà buồn. Nhưng mà cái điều mà phiền phức thì khó có thể cách tránh né được lắm. Một trong những cái điều mà phiền phức đó là tôi không nhận ra được các em gái của tôi đã lớn, đã thành thiếu nữ. Cho đến lúc mà thấy cái bọn con trai trong làng kéo đến nhà tôi chơi càng lúc càng đông thì tôi mới biết được cái điều đó. Và đó cũng là lúc mà tôi thấy cái trách nhiệm gọi là quyền huynh thế phụ của mình nó nặng hơn cả cái trách nhiệm mà người ta gọi là cái trách nhiệm cơm gạo nó như thế nào nữa. Cái điều phiền của tôi lúc đó đó là bọn công an xã. Rồi xã đội, rồi du kích thôn xã, mỗi tối chúng chia nhau đi tuần khắp làng vậy đó. Rồi trở về cái điểm hẹn tập trung. Điểm hẹn tập trung đó là nhà tôi đó. Chắc vì nhà tôi không có người lớn. Chúng cứ gõ cửa rồi xét nhà bất kể giờ giấc, bắt tôi phải thức dậy thắp đèn lên. Chúng soi rọi cái đèn pin lên trần ở dưới gầm, vào giường của các em, rồi bới móc thúng rổ nồi niêu áo quần, kể cả những miếng vải vụn của các em gái tôi, chúng cũng không có từ luôn nữa. Vừa lục soát như là nhà không có người thì chúng vừa cười nói hô hố rồi đó. Có nhiều đêm chúng ngồi trước sân nhà tôi ăn uống cười nói quang quang, nồng nặc cái mùi rượu. Hứng lên lại gõ cửa xét nhà, hứng lên gõ cửa xét nhà đó. Sợ nhất là mấy cái thằng sai xỉn phá làng phá xóm. Cái băng quẩy phá toàn là những cái đứa mà xưa chăn trâu xứ này. Lợi dụng chăn trâu thì chúng bới cơm, chúng đem thuốc nuôi cha ông bà con của chúng là cán bộ, là du kích trốn trong rừng á. Bây giờ cha ông bà con của chúng á, nào là tỉnh ủy, rồi huyện ủy, rồi chủ tịch, rồi công an. Nhỏ nhất cũng là bí thư xã đó. Bọn chúng á, nói thật chứ một chữ cũng không biết nữa. Không làm gì được hết trơn. Chỉ làm biếng cho nên suốt ngày cứ rượu chè say sưa. Cái chuyện ăn hiếp người dân phá làng phá xóm, muốn đánh ai thì đánh của chúng thì không sao mà kể hết được. Những ai mà không biết nghe một hai chuyện của chúng thì cũng đã khiếp rồi. Thấy đâu tránh đó. Có bận có một nhóm bộ đội gì đó đóng quân khai thác gỗ gần làng xuống làm quen con gái trong xóm. Nhóm bộ đội và tụi nó kình nhau, thấy bộ đội có súng cho nên chúng nhịn. Đêm sau phục kích hai bộ đội trên đường về trại, chúng xông ra chúng thủ sẵn tre vót nhọn đâm hai bộ đội chết tại chỗ. Cán bộ trên xuống bắt chúng về điều tra. Mấy ngày sau thì thấy chúng cũng vẫn nhẹ về nhà phay rồi đó. Lại có thêm tiền nhậu lớn hơn nữa rồi nha. Và rồi thì cũng từ đó thì chúng lại càng phá làng phá xóm nhiều hơn nữa. Có lần sau khi nhậu say thì chúng ra lệnh là làm lễ gọi là lễ tắt đèn. Chẳng ai hiểu gì hết. Sau này tôi mới biết đó là khi mà chúng đi đến xóm nào thì xóm đó phải tắt hết đèn. Nếu mà nhà nào không tắt đèn thì chúng sẽ xông vào mà chúng đập phá nhà đó. Nhiều khi làm lụng ở ngoài nương rẫy về, vừa mới dọn cơm tối ra để mà ăn, chưa kịp ăn mà nghe chúng đi ngoài đường là gào lên tắt đèn, thì phải tắt đèn ngay. Cũng may chúng chỉ làm lễ tắt đèn thôi. Có vài lần như vậy thì chán, rồi sau đó thì chúng không muốn chơi nữa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Mạnh Thính đã gửi đến cho quý vị tiếp của phần 3 với một cái câu chuyện, và cái câu chuyện này chắc chắn là Mạnh Thính sẽ kết thúc trong cái lần sau, để nói về một thời khổ cực, điêu đứng của người Nam, miền Nam Việt Nam của chúng ta. Câu chuyện tác giả là Phước An, câu chuyện được mang tên Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới của phần 3 xin được kết thúc lại nơi đây. Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong phần cuối của lần sau của phần đọc truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành.